phải tập luyện những cái sức. Cái hôm nay tới lần thầy sẽ vào thì kiểm tra, thì kiểm tra để phân biệt con mấy con đang ở cái lớp tứ chính cần hay là tứ niệm xứ. Cái người nào mà lại dẹp hết những cái phần thô, tức là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, tức là thì vô để kiểm tra mấy con ngồi, bắt đầu cho mấy con ngồi hoặc mấy con ly ở trên tứ chính cần. Từng cái niệm mới bắt đầu thở ra thì mấy con dùng cái chi kiến của mình phản phản, còn cái tâm của con bất động thân thái hay là vô sự thì cứ thích là nó trên tứ niệm xứ rồi, nó không còn gì, nó sẽ cứ niệm xứ không ngồi. Khoảng bao lâu, ví dụ như giờ 30 phút mà không niệm, ví dụ ngồi chơi thì nó ngồi được thì con nhắc tâm ra hay là vô sự, thì bắt đầu để tự nhiên nó thân thái hay là vô sự, người mới biết là ra vô. Những cái dài 30 phút thì đó là con đã ở trên tứ niệm xứ được, đó là tứ niệm xứ. Còn cái người 30 phút chưa được thì chưa được còn ở tứ niệm cận, để phân biệt được cái người nào tu ở tứ niệm cận và cái người nào tu tứ niệm xứ. Hai pháp này nó riêng rồi, nó hai lớp sao chứ đâu lại cái lớp tứ, cái lớp chánh tinh tấn với lớp chánh niệm, hai lớp nó gần nhau. À, chánh tinh tấn là tức là tứ niệm cận, còn chánh niệm là tứ niệm xứ. Mà bây giờ cái con ngồi đây mà cứ chừng khoảng độ chừng phút hai phút cái bắt đầu có gì khởi niệm khởi thì người này phải tu tứ niệm cận, tức là chánh tinh tấn là chứ còn không có thể nào phải tinh tấn siêng năng hàng ngày. Mình sống để cho mình xả cái niệm bằng cái tri kiến của mình chứ không phải được cuộc sống chưa vô định được đâu. Rồi sau khi mà thấy cái thời gian nó thưa ra là bắt đầu từ 5 phút, 10 phút đến 30 phút mà nó bất động nó tăng ra ăn là cái sự nó kéo dài, không có cử nghiệp nhiều. Lâu lâu vậy nó không nghiệp, mà khoảng lâu lâu vậy nó là bao nhiêu mấy phút mà nó không nghiệp. Em mình phải căn cứ vào đó mình phải biết là được tu cái nghiên cứu tứ niệm xứ hay là phải đi được tứ chính cảnh. Rồi người ta hướng dẫn cách thức để cho mà nếu mà mình thấy nó thưa là người ta hướng dẫn cho mình cách thức ở trên tứ chính cảnh tu ở trong cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác để cho cái sức tỉnh của mình nó kéo dài ra, thì nó kéo dài để bằng cái tự ở trên tứ niệm xứ mà tu tiếp tục. Chứ còn không kéo không có tu cái chánh niệm tỉnh giác thì con sẽ nó cứ nó chừng 1 phút 2 phút nó có niệm, 1 phút 2 phút có niệm, chỉ phải tập cái sức tỉnh giác để cho nó kéo dài để bắt đầu từ đó mình ở trên tứ chánh tứ niệm xứ cho mình tự nó khắc phục tham vô cái chánh. Tức là nó bất chấp vậy chứ nó quét tham vô sư ra, nó tỉnh táo rồi nó ở trong cái sự thanh tạng thanh lạc vô sự cái trạng thái đó thì nó ngầm là nó đã quét tham vô khi nó ra, nó không còn niệm mà nó quét. Còn cái tứ chánh cần thì có niệm rồi nó mới xả, nó mới quét, nó quét bằng cái tri kiến, nó ngăn, nó diệt. Còn cái kia thì nó không có ngăn diệt nữa mà nó tự ngầm ở trong đó nó quét ra, cho nên mình càng kéo dài cái trạng thái bất động thân đạt an lạc vô sự làm dài ra thì nó quét càng sạch mau. Mà hãy nói tới khi mà kéo dài được 1 giờ hoặc 2 giờ hoặc 6 tiếng đồng hồ ở trên sự bất động thân đạt an lạc vô sự thì mau mau lâu người nó vào tu luyện định lực, đi vào cái lớp chánh định được. Cái lớp chánh định mà tứ niệm xứ chưa xong vô lớp chánh định tu được, tu không kết quả, bị chế thôi.
Nhưng mà sống ở đâu mới tu được giai đoạn đó này?
À, thầy nói bây giờ ở trong khi mà thầy vô đó thì cũng cái lớp của mấy con ha, và cái người nào mà được ở trên tứ niệm xứ thì thầy nói của pháp thiên cũng ở trong tu viện chứ không có đi đâu hết. Rồi cái người nào mà chưa được thì phải ở cái lớp tứ chánh cần. Thế hai cái lớp này nó khác. Cái người mà tứ chánh cần mà giữ được cư khác mà cái người mà tứ niệm xứ nó giữ được cư khác mà. Chứ để không đó, hai người này tứ chánh cần tứ niệm xứ mà đi giữ cái hạnh của nó ăn ngủ độc cư nó giống nhau thì không được. Nó khác rồi. Cái tứ chánh cần thì cái độc cư và ăn ngủ nó khác. Nó giờ giấc của nó khác. Mà cái tứ niệm xứ thì giờ giấc của nó khác, độc cư nó khác hơn nữa, nó nghiêm chỉnh hơn nữa, độc cư nó nghiêm chỉnh hơn nữa. Rồi bắt đầu đó, mà nếu mà tứ niệm xứ được rồi thì qua lớp chánh định thì bắt đầu luyện nội lực mà cái phương pháp mình có ý pháp thân hành niệm á, từ cái hạ thân hành niệm ngoại cho đến thân hành niệm nội, thứ dẫn mình từng hành đạo để nghiệm cái lực của nó. Cái lực này đạt được thì người ta dạy mình tới cái lực khác, chứ không phải là tu chung chung như mà cái pháp thân hành niệm ở trong bắt chánh đạo đó, thì tôi cũng có ý từng hành động mình làm, đưa tay đưa chân nữa đó, thì đó là cái dương còn nhiều điểm cái lực của nó thì không phải vậy. Thì bắt đầu nó lại ép vô cái khuôn khổ khác, cái khuôn khổ khác thì ví dụ như con điện cái lực thì phải lâu con ra đây ở lần này chứ không điện bậy bạ nó thì chết được, nó có cái lực tập sinh được. Có lần này thì kiểm tra nó từng chút nó điện cái nồng lực, cái định lực. Bởi vì khi mà đưa tay ra, đưa tay vô vậy mà nó chưa kết quả, con chưa tới cái gì nữa thì không được. Khi mà con bảo đưa tay ra thì đầu tiên con dùng cơ, con dùng ý thức điều khiển cái tay con kéo ra đưa vô theo cái là cái ý rồi. Nhưng mà sau đó thì con sẽ không có dùng cơ, dùng thần kinh để mà nhét cái tay lên đưa ra mà để tự nó đẩy ra, thì đó là con kết quả của cái giai đoạn đầu của luyện cái nội lực. Tại khi cái lực đẩy ra được rồi thì bắt đầu người ta sẽ dài tới cái hơi thở để tạo cái lực nội lực, còn cái lực này là cái lực ngoại lực.
Anh thấy gì? Còn ngoại lực trước,
ngoại lực trước nội lực sai, cái lực hiện hơi thở nó là hơi thở là cái nội lực hơn, tức là cái nội thân hành, cái thân hành nội, còn cái này là thân hành ngoại. Cho nên mình luyện cái này là gọi là ngoại lực, nó đẩy được ra nó là cái ngoại lực thì mới gì được cái nội lực, mới gì cái hơi thở để mà thả thành cái nội lực ở trong thân chúng ta, nó mới có đủ sức mạnh để mà chúng ta đưa chúng ta dậy. Và khi mà nhập định được rồi thì coi như là mình làm chủ thì nó dễ chia cái lực, nó là lực được nghĩ tốt làm tốt, mình phải luyện cái này nó mới được, cho nên kéo là nó làm chủ được cái thân của mình, chỉ cái lực nó phải mạnh nó mới làm chủ được cái thân. Còn cái mà tu để giữ cái tứ niệm xứ đó là cái thân bất động, ở đó là mới là giới luật nó hoàn chỉnh, tứ niệm xứ là giới luật hoàn chỉnh. Cho nên giới nó thanh định, nó mới ở trong cái trạng thái sinh hoạt hàng ngày chứ nó tự nó không nghĩ. Thế còn mình ức chế cái tâm niệm, mình dùng cái đối tượng nào đó để mình ức chế, mình dùng cái hơi thở hoặc là cánh tay đưa ra để ức chế nó thì được. Nhưng mà khi mà tu để có được cái sự định tĩnh đầu tiên thì cũng phải sử dụng cánh tay đưa ra vô, cái hơi thở ra vô để có cái sự định tĩnh đó, nó ở trên đứng xuống nó mới dài được. Cái nó không định tĩnh, nó lát có dùng tưởng, lát có dùng tưởng. Bởi vì nó phải phụ trợ với nhau. Tới đây mấy con sẽ lấy thầy mà rồi thầy mà an ổn bài này mà thầy cất nhà được dân rồi để mà tạo thành cái cấp, cái cấp 3 cho mấy con tu. Tới cấp 1 là mấy con phải tu ở trên tứ giới cả. Cấp 2 ấy, thì coi như là mấy con tu tứ niệm xứ. Cấp 3 thì coi như là tiền định rồi. À, bây giờ cái tứ ở trên tứ giới cần thì cái gì không hiểu mấy con thật trong việc đó mấy con sẽ không hiểu. Năm giới thiện tức là đức nhân bản nhân quả nên đạo đức đó phải thông suốt, mà thông suốt rồi vậy thì cái gì thông suốt cần phải thông suốt. Cho nên cái lớp chánh kiến còn cái chánh kiến chánh ngữ hay chánh tư duy chánh ngữ rồi đó nó thuộc về lại giới luật phải thông suốt cho đến tứ giới cần mới là sự tu hành. Phải không? Cho nên vừa học để thông suốt được cái những gì thông suốt để hiểu biết được cái ý đức nhân bản nhân quả của đạo thì mấy con phải thông suốt hết cái này hết rồi để mấy con dùng đó mà con mới sử dụng nó ngăn án gì khác để xả ra thì cái gì tu tập cần phải tu tập, cái đức Phật đã dạy thì do đó cái gì cần tu tập thì mấy con chỉ cần tu tập thứ nhất xứ, mấy con tu tập thứ nhất càng ngăn án gì hết. Rồi kế đó nó phải bảo vệ chân lý của nó, tức là tâm thanh thản hay là vô sự như gì thì tứ niệm xứ thì này là cần phải tu tập. Thì tứ chánh cần và tứ niệm xứ là hai pháp để cần tu tập, còn giới luật thì phải thông suốt đức hạnh và đức hạnh nhân quả nhân bản nhân quả. À, bây giờ mấy con đang bây giờ nếu mà lập cho mấy con có cái học mà quyên để mà thông suốt mà không tu tập cái này vậy thì thông suốt này nó không có áp dụng, cho nên vừa học mà vừa áp dụng tứ chánh cả. Cho nên từ đây con thấy cái lớp học của các con này học vừa học chánh kiến để mình nhìn mọi vật biết là đạo đức nào nhân quả gì, phải không? Rồi bắt đầu có sự tư duy suy nghĩ để mà làm bài này thì kia đó là định vô lậu thì tức là chánh tư duy rồi. Rồi áp dụng vào cái chánh ngữ thì phải nói như thế nào, đó là ngôn ngữ, tức là giải cái cách lời thăng tiếng nói của mình ôn rồi. không có nói lời mà nói thô lỗ, đó là tín ngữ. Rồi chết mạng là dạy cái đời sống với con cái chính nghiệm là mới tới chánh hạnh. Chính nghiệm là cái hành động ly chứng phải tỉnh giác, không có những chính nghiệm chính giác thì coi như là mấy con chính nghiệm thì mấy con phải tỉnh táo trên những bước đi cẩn thận từng gì là từng chút. Cho nên sự cẩn thận ở trên chính nghiệm tức là nó nói từ cái lời nói, từ cái hành động của mình, đó là cái chính nghiệm. Nếu không tàn nghiệp thì nó có sự đau khổ cho mình, cho người thì nó là tàn nghiệp. Mà chính như vậy nó gọi là mình sẽ nuôi cái chánh mạng. Có thể nói là được. Mà khi mà chánh mạng thì chánh tinh tấn thì luôn luôn lúc nào cái phương pháp này nó cũng phải thực hiện trong những cái này. Chứ biến là từ cái hành động của mình là phải thực hành chứ. Cho nên nó là chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn thì nó phải ở trên tứ tứ chính căn. Nên khá gì khác sân thiện, sân tử thiện. Bởi vì nó chưa có toàn thiện được. Cho nên sau khi ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện thì nó là toàn thiện chứ không phải còn thiện. Bởi vì tâm bất động thanh thản an lạc như sự là toàn thiện, nó không còn, không còn niệm. Mà nếu còn niệm dù niệm thiện cũng không được. Bởi vì niệm thiện thì nó phải có niệm ác chứ sao. Thế nó đối đãi với nhau mà. Nhẽ anh còn niệm thiện thì tức anh còn niệm ác. Còn cái niệm mà toàn thiện thì nó không còn niệm ác, cho nên vì vậy mà nó bị bất động tâm không phải mà chứ sao. Đó là niệm toàn thiện, cho nên tứ niệm xứ là niệm toàn thiện. Mà niệm toàn thiện tức là cái tinh ý. Thì nhớ khi mà cái niệm toàn thiện nó được rồi thì bắt đầu mình mới luyện cái nội lực. Nhờ cái tâm thanh tịnh đó mà luyện được cái nội lực. Nó đi từng bước đó.
Một khó mà ba bốn rồi thì con thấy cái chương trình của bậc thầy lệ rồi đó,
không thế nào mà khỏi qua khỏi. Bây giờ bắt chánh đạo mà tới chánh định nó mới xong cái lâu ấy. Dạ. Chứ mà tứ niệm xứ rồi có tứ niệm xứ nó chưa xong nó còn rất chánh định cho nên nó buộc phải qua. Hay không còn nào cũng phải qua. Bây giờ con không qua thì con phải ở lại, thì con ở lại thì vậy con không tốt nghiệp được đạt học đó. Thế là tiểu học, trung học, đại học. Bây giờ mà con hết tiểu học mà con nghỉ thì gia đình mình công việc nhiều quá rồi nghỉ đi ra làm nông dân hoặc là làm gì cho nó sống, hay là công nhân gì đó chẳng chẳng, thì coi như là trung học không học rồi.
Tiểu học học hoài không hết.
Rồi buộc mấy con phải lên trung học rồi mới lên đại học. Thì như vậy là sau khi tốt nghiệp ở đại học đi ra mới là có cái chuyên chuyên môn, mà chuyên môn đây là chuyên môn làm chủ được cái tự định. Cái đó gì đó, đâu có gì khác. Cái nghề nghiệp của người tu sĩ là cái nghề tốt nghiệp ra cái chánh định của nó để mà mình làm chủ được sự sống thế. Có gì không? Còn như cấp bậc cao nhất của nó.
Ai mà được thầy cấp bậc cao nhất không? Dạ thôi con. Nhưng mà thầy nếu mà bắt đầu từ khi mà thầy về thầy chọn cái này rồi thầy phân ra như vậy thì còn đi học không thầy?
Không chứ. Có những cái người nào cứ chỉ cần được còn học, mà người nào cũng mà vào được cái lớp tứ niệm xứ thì hết. Bởi vì nó chỉ còn toàn thiện, nó đâu cần học cái ngăn khác gì khác đâu. Nó chỉ còn bảo vệ giữ gìn cái chân lý đó, tức là cái chân lý còn thiện đó. Không thanh thản hay là cái sự cái trạng thái thanh thản hay là cái sự con chỉ bảo vệ. Thì cho nên bây giờ thấy con thiếu cái sức định tĩnh cho nên nó còn về cái gì thì người ta bồi dưỡng cho con thêm cái lớp học định tĩnh thôi. À, một khi con định tĩnh thì nó kéo dài á.
Con thấy là vậy con thiếu quá
ha. À, thì thiếu là ta sẽ cho bồi dưỡng cái đó. Thầy vô người nào mà thiếu hôm nào thì phải bồi dưỡng hôm đó. Hãy cho cái thời gian con. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy hỏi con nào thì vô thì kiểm tra con nào 30 phút nè. Bây giờ con ngồi chơi thì nó con nhắc tâm là ăn lại dư tự nữa không? À, bắt đầu bây giờ nó con mới ngồi yên lặng như vậy, con để cái tâm tự nhiên con biết con đợi ra vô. Hay hoặc là con nhắc luôn cả một cái câu dài như thế này. Tâm là an lạc dư từ, an cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đợi ra. Rồi lúc bây giờ con cứ ngồi con để tự nhiên, con thở ra thở vô như vậy mà con cảm nhận được toàn thân con cứ ngồi đó. À, mà coi cái thời gian đó là bao nhiêu thì xác định cái thời gian ví dụ như 5 phút, 10 phút thấy bắt đầu có niệm thì thầy biết con thiếu sức định tĩnh. Sao bao giờ phải niệm cho nó thêm định tĩnh để nó kéo dài được 3 phút trong cái trạng thái đó thì bắt đầu cho nó tư tưởng chứ. Còn nếu bởi vì 30 phút trong cái 30 phút mà có cái sức tỉnh tỉnh như vậy mà cái tâm con nó không có khởi niệm ra thì cái đó là có sức tỉnh tỉnh. Còn nếu mà thiếu sức tỉnh tỉnh thì bị khởi niệm. À mà khởi niệm nó thường thường là khởi niệm thiện, cái niệm mà nghĩ đến pháp tu cái này kia, nó không có nghĩ cái niệm khác. Vậy cái niệm khác là cái ở từ trước chính cần nó có khởi niệm đó. Chẳng hạn bây giờ con ngồi nó không khởi nghĩ nhớ gì gia đình cái này kia mà cứ nhớ ba cái lung tung là và tu định vô lậu và cái này kia. Từ đây là chuyện gì đó. Mà hiện tiện đây là nó chưa đủ sự cảnh báo định tĩnh cho nên nó mới khởi ra cái ba cái lung này. À, hoặc là nó nhớ đến cái bài phải phân tích như thế nào thế nào. Nó cũng ngồi nó cũng khởi niệm ra nó nhớ là bạn thiếu sức định tĩnh cho nên vì vậy nó không còn thiền. Mà nó có nó khởi ra pháp thiền. Nó quán, coi như nó ngồi nó quán chứ không có gì. Nhưng mà không được, bởi vì thứ những thứ nó không cho phép cái điều đó. Cho nên buộc làm thấy là cái người con trò này nó còn thiện nhưng mà nó thiện niệm, có niệm. Còn người ta thiện mà không niệm. Như vậy là buộc làm nó đang tập một thời gian nữa là nó định tĩnh nữa. Thì suốt mà định tĩnh nó có rồi thì nó không niệm. Quý mình định tĩnh nó có niệm vô. Cho nên nó mới bảo vệ được cái chân lý thật sản là dư lực. À, do nó bắt đầu bây giờ được rồi, bắt đầu mới tập cho con đến 6 tiếng đồng hồ hoặc 12 tiếng đồng hồ ở trên tứ niệm xứ bắt đầu thất bại mà dư sự. Có một ngày hoặc là nửa ngày đủ rồi thì người ta cho qua lớp chính định. Thì lớp chính định điện nó với cái nội lực nó mới có. Còn không kéo mà đi qua cái đó mình điện thì mình chế thì mình có nội lực tưởng. Cái tưởng lực nó hiện. Vì cái tâm tham sân si của mình nó chưa quét sạch ở trên tứ niệm xứ. Cái sức định tĩnh của con bây giờ 30 phút nó mới có niệm. Mà bây giờ con giữ gìn nó thì cái sức định tĩnh nó có thể tăng lên từng chút, tức là nó khoảng 30 phút là nó đã quét tham sân si của con. Còn y tế ở trong tâm của con là nó tự nằm nó quét ra. Cho nên con kéo dài được 30 phút nó quét ra thì nó sẽ tăng lên 35 phút hay là 40 phút. Rồi nó kéo thời gian nó dài ra, bắt đầu con vô ngồi tu là bắt đầu nó quét. Nó quét thì tự nó tăng lên. Chứ mình nó tăng, nó tự nhiên đó. Nó tăng lên tại vì trên tứ niệm xứ nó quét cái tham sân si, nó nằm nó quét. Cho nên nó tự tăng ra. Nó tăng ra cho đến khi 1-2 giờ vào. Thầy nó tìm kiếm một hồi, sau đó ngồi 6-3 tiếng cũng dễ dàng là tứ niệm xứ nó dễ dàng. Nhưng mà cái từ mà đạt được cho 30 phút đó, là nó phải có sự định tĩnh chứ không có thì nó không được. Nó lăn răn lắm. Nó lăn răn mà ở đây phát hiện cái năng lăn răn trên có ai. Thì biết cái người này là ở trên tứ niệm xứ tu được mà luyện thêm cái sự định tĩnh của nó để cho nó bảo vệ được cái chân lý đó ở trên tứ niệm xứ. Còn cái người mà còn niệm mát thì thôi được lưu ra tứ chính cần thì tôi chứ không có vô tứ niệm xứ đó nó được đâu. Còn niệm thiện niệm mát là rõ ràng ở trong này nó đâu có được, tức là cái thô cái ghét chưa hết cho nên nó còn có niệm khác. Còn khi mà người ta quét hết rồi là do cái nhĩ giới mình biết là phải cái đời sống của người tu sĩ của đạo Phật là phải ly gia cắt ái. Anh bây giờ còn ngồi cùng với nhà với cửa hoặc với vợ với con hoặc với cha với mẹ thì cái này nó cũng thiện chứ nó phải đã. Nhưng mà cái nhớ này nó thuộc gì nhân quả rồi không được. Cho nên ở đây phải ngăn việc phải quán xét là bây giờ đó cái nhân quả cha mẹ gặp mình sanh mình ra cũng đều là do nhân quả gia nợ của tiền kiếp mình thích mình gặp nhau đó là con cái. Vậy thì mình ráng mình nỗ lực để đền đáp tốt hơn cha mẹ sinh thành mình thì mình nỗ lực để cho mình tu tập chứ sao là ngồi trên nghĩa. Mình phải quán được xả cái ái kiến sử mà xả được cái ái kiến sử thì nó còn có thiện. Thì cái thiện của nó là nghĩ bài vở nghĩ cách thức tu tập là đó thiện để mà bước vô cái niệm xứ. Còn mà còn ái kiến sử còn thất kiến sử còn ngủ điện cái nó hiện ra các cái tướng mà tao sân si của nó giờ này chưa tới ăn mà tới bụng rồi thì cái này làm không được. Nhưng mà ngồi tu gì chứ nó hơi cái nghĩ đến cái bánh cái trái hay cái di sữa rồi nó cần tao phải tạo cái này rồi mày đã phá thế trả cái này rồi. Biết không tự ra mình biết mà biết nó còn cái ác pháp thô hay là nó vi tế. Nó vi tế là nó còn hiện không à. Nó không nghĩ cái chuyện ăn, cái chuyện uống là chuyện mà bây giờ ngồi để nghe nó buồn bã đi. Không có thích hơn việc nó là ác pháp. Cái đó là nó không phải cái niệm thiện. thì biết làm sao ở trên chính cảm để mà dùng cái tri kiến mình quán xét tư duy của mình ta. Còn cái kia thì thể như là dùng cái sức, còn cái thiện không á, cái niệm thiện không á, thì dùng cái sức định tĩnh mà ghét quét. Còn hay còn ác thì thôi, ở trên tư duy cần mà dùng tri kiến, còn khi mà dùng tri kiến nữa thì đạo không vô. Còn tư duy nữa thì nó đạo thì có dùng sức định tĩnh luôn.
Trong cái vấn đề tu mấy con còn phải hoi dễ rồi phải trải qua nhiều đợt chứ
phải còn nhiều đợt nữa mới đến
vậy chứ mà thầy thấy mấy con cũng đỡ rồi đó. Nào cái học cái đạo đức này giờ mà thầy thấy con tạo năm tháng chưa được nổi qua gì ác pháp ha.
Nó có lẽ là nhiều quá nè,
xem nhiều quá đạo tập rèn luyện tu tập mình dữ lắm.
Nhưng mà tu tập thế giới là thông qua cái hiểu lúc đầu tiên cái hiểu lúc trước mình mới sợ hơn rồi căn suốt cái linh hồn trước tâm tập đúng đúng là được tập đúng.
Cho nên những cái điều mà con hỏi để mà về thì mình sợ giúp cho mình kinh nghiệm
có một câu hỏi này thì kể gì không biết nó ra nhắn cơm nhắn câu hỏi bây giờ thầy chân thành đi rồi, thầy chân thành nói với thầy mà thế lớp mà thầy dạy lắm, giờ thầy thấy nói là có ai có chỉ có con dạy được là thầy cái đầu hay là tại vì sao bây giờ tất cả là tu sĩ mà con là tu sĩ dạy thì con đưa cái ngã con và nó là sao, thế đó là mình phải trắc nghiệm chứ. Bây giờ ở đây mục đích mình là tu rồi diệt ngã tâm ly diệt cái ác pháp mà mình thấy người cư sĩ dạy mình còn chướng thì thử rồi chưa có ai không chưa sợ còn cứ dạy đi đừng sợ gì đó bình thường quá cứ bình thường bây giờ sao thầy thấy cái đó là được có gì đâu đó là
thú thì ra con thì nhỏ tuổi đang có mặt cháu của mọi người
vậy mà thầy thấy thầy chân thành được thấy hay cái gì như thầy đưa Sư Giáo Cường lên làm giáo chúng tăng hàng thì đưa thầy chân thành già thì thầy thấy nó đổ vỡ rất nhiều có số người bị đổ chứ đâu phải chịu đâu nổi ba con bây giờ con vô đây là gạn lòng tháng năm mới già của nó chưa tu cũng nổi cái gì xả thật tự hay nói thật tự mà sao cả cái tâm mình như cảnh đó của các nó rất là lệ nó luôn mà chính chỗ đó mới vào tôi được cái nội lực của thiền được cái phần tâm mình chưa thanh tịnh mình vô mình bị dặn thời gian ha bị tưởng tưởng lực nó che đậy hết nó làm cho mình không vô được như cái tâm tham của mình nó còn nhưng mà ngã của mình nó còn nó chèo quất hết nó cái lực nó được ma cái hồn bởi vì nó còn tham cái gì mà sao mà được Phật được vì nó rõ ràng lắm con đường của Phật nó rõ lắm vậy con đường ráng đi con ráng để coi lúc bây giờ mình lên mình làm thầy mình dạy có cái ngã của mình có bao lớn rồi biết coi chừng nó chứ đâu có dễ đâu
lên dạy thì mình là đứng dạy còn ôm cái ngã mà người không đứng không đứng dạy mà cái dưới người ta có cái ngã thì người ta bất tâm
có đó là cái vẻ
hai phía đều có ngã
hai cái đều có cái ngã
hết mình lấy khi mà mình lên mình dạng mình sau khi mình xuống mình lòng học trò thì mình cũng vẫn bình thường thì tức là chứ mình căng dặn mình nhắc mình tác ý quá làm cái gì là gì mình đem cái sự kiềm nạp lên thôi chứ không phải là cái ta mà phải ta cho cùng nhau cũng như mình hai vấn đề nhau cái người đó không hiểu mình đem cái sự mình hiểu mình truyền đạt lại cho họ đó nó như vậy nó thì vô nhà cho nó không hại bởi vì mình thấy cái người đó mà không hiểu mình thương mình mới đem cũng như thầy nói bây giờ cái câu chuyện như thế này bây giờ có một người tu sĩ thấy một người ở ngoài vô cắt cỏ mà họ lén họ lấy gì rồi thầy chùa à, bây giờ đó mình nói thì như thế nào? Mình sẽ nói thì họ
họ có cái thật thân ra trưởng khác thì nó không, mà nói thì khổ tự giác, mà khổ sợ.
Hai, bữa nay hai cái
cương
mất luôn đó, còn không thân.
Còn gì, hay gì đời không có. Thì họ lấy, thì họ chàng
có. Bữa ra đây nha, bữa ra đây nha, thì họ lấy. Bữa nay giờ còn không thân.
Thì muốn sao đó, mình chỉ mong sao mà tất cả chúng sanh đều có cái thân đó nữa, thì chắc chắn sẽ có gì vậy. Người ta không có, mình không muốn lấy, thôi mình vui vẻ cho, để không có tội. Mình bố thí, mình trồng, ta nghèo quá. Người ta mới tham với gỡ, người ta già có. Hai người lấy chỉ cưa cho cực khổ. Không, ở đời mình cứ quá như này, không phải là mình cứ của. Nhưng mà sự thật đó mình cứ khéo mình thương con người. Vì cái sự sống mà ai cũng cần. Người ta thấy cái đó làm được, giờ mình không có tiền, mình bỏ tiền ra thì con cái của mình yêu hay mất xuống tiền. Cho nên nếu mình nén ý được thì cũng tốt chút, đỡ chút. Nhưng mà họ không nghĩ cái điều đó nó sẽ gây cái xấu cho họ thân. Mình rất thương, tôi chỉ biết nghĩ để cho người ta, nhưng mà tôi mong là cái người đó ngày nào đó là cái chánh pháp, mà sẽ hiểu biết được cái tham nó sẽ đi đến cái chỗ mà nghèo khổ. Mình ước ao mà, thì mình mong cho cái người nói, chứ bây giờ mình nói thẳng người ta tự đoán. Mình chỉ ước thành trong bụng mình thôi, đó là mình thực hiện cái đức hiếu sinh.
Nhưng mà cái ước của mình nó phải chuyển đổi được.
Chuyển chứ không? Vì cái tham kiểu như bây giờ thì ước thì phải có cái hành động. Ước sao mà chúng sanh trên toàn cầu này đều được đạo đức nhân bản, nhưng mà nghèo thoát khổ. Thì mình cố gắng mình làm việc cái ước nguyện của mình, mặc dù cái ước chúng sanh nó đang làm ác thì nó đâu có hưởng được đâu. Nhưng mà cái ước nguyện của mình, một cách thức mà mình biến hành động mình làm thì bắt đầu nó từ người này đến người kia. Nó có cái duyên viên đó chứ. Cái người mà có cái thiện họ có nhiều thì họ gặp trước. Cái người mà có thiện mà ít thì họ gặp sau. Và cái người cuối cùng là người không thiện họ cũng gặp, vì toàn bộ điều thiện đó thì nó ảnh hưởng chứ. Cái môi trường sẽ phóng xuất từ cái trường thiện, nó ảnh hưởng chung, nó sẽ lâu trong cái được thực. Cái ước muốn của mình, cái ước quyền của mình, cái nó thành đổi. Nhưng mà mình là thực hiện cái hành động thiện của mình thôi. Từ cái hành động mà mình ước muốn trong cái ý, rồi bắt đầu từ đó cái kinh nghiệm của mình nói ra những cái lời nói, nó là ái ngữ, nó đúng. Cái hành động của mình có những hành động thương yêu, nó giúp đỡ thấy cái người đó, hay mốt cái nó có gì đem cho nó một cái điều được, nó cảm hóa cái người đó bằng cái hành động đạo đức.
Nếu mà không có hành động, không có lời nói thì cái ước nguyện nó thành công
không? Không, nó ở trong cái kinh nhân nó chưa thành hiệu quả, khó lắm. Nó đi ra hàng ngày những ước nguyện như vậy, mình biết cái người đó họ thiếu họ cần mốt mình mua mình cho thì tức là cái hành động mình cho họ nó mình cảm quá, chứ mình đừng có chạm mặt họ. Khi họ lấy mình đừng có chạm, đó là mình đứng giữ một cách đem đạo đức đến cho họ, đem tình thương đến họ, đức hạnh. Nó phải đạt thành vấn đề nó rõ. Cả cho mọi người đã ở trên cái thiện pháp đó. Thầy nói cái đức hiếu sinh mà đến đâu nó sẽ đem đến cái tình yêu, nó biết tha thứ, nó biết thương yêu, rồi nó ban, nó bố thí. Tức là cái đức hiếu sinh nó không có bố thí thay vì cái người trộm cắp ghét ghét nhưng mà bố thí làm gì. Nhưng mà mình cũng biết đúng thời đúng điểm chứ, trong cái lúc mà vì con người nó ác quá đó. À, trong con người ác quá, khi mà họ làm ngọt làm ngào đó, thì mình coi chừng họ lừa đảo mình. Nó ngọt nó ngào cũng coi chừng đó, ghi gớm cái lời ngọt ngào. Còn họ cũng giữ, họ làm họ đàn áp, làm khi mình sợ hãi thì mình cho họ không có nghĩa là mình bố thí thật sự đâu, mà tại vì mình sợ. Cho nên lúc họ làm dữ thì mình không cho. Mà lúc họ ngọt ngào cũng không cho nữa, lúc họ cũng bình thường như mọi người bình thường thì mình để mình giúp. Mình chỉ biết thờ, mình phải xét à, khi mà họ hung dữ mấy người nó phải căng, vì đó là ác quá. Mà nói họ làm vậy đó là chắc mình sợ, cho nên mình muốn họ già này thì mình sợ biết đỡ. Họ nghĩ trong bụng họ không làm ác thêm, còn cái là làm lại những cỡ đó là không giả miễn được. Nhưng mà họ bình thường rồi đó, họ không còn cái hành động mà ngọt ngào mà dụ dỗ người ta, thì với cái hành động mà hung dữ hai cái này họ trở về người bình thường thì vô thấy trong cảnh khổ họ vô,
nó là họ khổ thật sự
rồi. Nó thấy cái ví dụ mà trở về cái đời sống bình thường không giữ mà không dữ thấy khổ tức là mình bị lừa. Mình đang chúa con về cái đạo đức mà mình sống mình thiếu cái tri kiến trí tuệ mà đạo đức thì mình khó nhận xét qua cái mình rồi giúp đỡ mà mình luôn luôn thương chứ mình không ghét, nhưng mà đúng thời để lôi cuốn mà trở về con được thì còn không khéo họ sẽ làm ác hơn, họ sẽ sanh ác hơn. Chẳng hạn bây giờ mình đi ra mình thấy em mài nó ngủ được đâu mình cũng lo, nó trầm xuống quá mình lừa đảo được, lừa đảo luôn chưa. Thành ra tự mình làm cái người đó họ trở thành ác pháp, con hiểu không? Còn trái lại nó mình biết lúc nào cần thiết thì mình biết cái người em mài nó coi gì đó, nếu mà gần mình thì mình dò xét được, còn nếu mà mình đi xa được ra thì những khi họ em mài nó mình cũng sẽ thấy cách thức giả dối mà mình muốn mình dò xét lần sau mình chưa dò xét lần sau buộc lần phải có trí tuệ, cố thí phải có trí tuệ chứ không ai cố thí mà thiếu trí tuệ. Đạo Phật dạy mình nên hiếm dạy mình không phải là người ngu, mình không muốn xét cuối cùng mà nếu mình có sai đi nữa, mình có bị lừa đảo gì ở đây mình cũng thấy mình cũng an cái tâm của mình là cái duyên của duyên của mình
thấy gặp người đó là
mình gặp người để mình được cũng không buồn cái gì.
Thì con thấy khi mà làm về một cái việc bố thí thì mình vui, mà mình không có nghĩ đến cái chuyện người ta lừa mình là mình giận.
Đúng vậy.
Dù cho họ có lừa nhưng mà mình nghĩ mình cũng không có giận gì họ.
Mình có sự tư duy, mình có sự tư duy khi mà họ lừa thì mình có tư duy họ lừa.
Dạ.
Đúng, mình thấy họ đang khổ.
Dạ.
Họ kiếm cách sống thôi. Chứ đừng có nghĩ người họ lừa đảo. Nghĩ người ta đang
tìm lừa đảo là mình không sai.
Tại vì mình nghĩ đó là mình nghĩ cách sống.
Dạ, sao?
Nên thầy nó học đạo đức lần lượt thì nó thấm nhiều nè, có những cái tri kiến nó rắn đối xử người ta la lớn tiếng mình gì mình thấy mình cũng đáng buồn gì.
Ông chưa ra mới để em hỏi cái thắc nghe mà
không có vô
ông vô thì họ giờ bỏ cái đèn để dân thì nó nghe mà
chưa biết thì anh thấy này
hồi xưa có thắc lắm mà chưa có cái thắt của sư giác thường nó cố cái đối diện như thế này, cái thắt của sư giác thường là cái thắt của sư Pháp Châu cái khang có tên của sư luôn. Dạ, đối diện bên kia đường. Dạ, đó là cái thắt của sư Pháp Châu.
Ông biết
anh
gì cái
bất hạnh. Nếu mà quy tâm mình tha thứ hết, đừng có gì với lý do gì, không đến cứ như vậy cho các nhà cũng giảm tu, rồi mình hướng dẫn.
Chẳng có ai nói điều gì đó, ông nghĩ là ông nói thầy nói ông là gì? Thì
mình tha thứ, tại vì có nhiều khi mình tha hiểu không đúng thôi.
Tại
cái gì
đau gì vậy?
Thầy biết ổng là thương linh, ổng bị thương này kia, thương tật trong người ổng thôi. Tại vì lúc mà chính quyền ở tỉnh xuống thăm thầy thì ổ ông đến ông gặp em chính quyền đó, ông nói với em chính quyền đó, ông là tương lý cái này để khá bây giờ ông bỏ ngoài đó vô tôi ngồi để tiếp mấy ông chính quyền ở trên tỉnh đến hai trăm thầy trong dịp tết đó còn là cảm chuyện này thầy hay chuyện đó thầy sau này thì thầy cũng biết ông tương lý
nhưng mà thấy sư phụ chồng thấy thắng chắc khỏe lắm, trường khỏe hơn con.
Tại con kiểu gì là con tử.
Vậy thầy về kết cục là cứ nhận đại hả thầy?
Cứ nhận đi. Thầy đã nói thầy những
con tử thì thầy đâu nói là thầy nói con tử, con tử dắt thầy dắt mặt như mặt lá thầy.
Con tử giờ không con tử nữa rồi. Con bây giờ trong cái vấn đề mà gia đình nó biết lần lượt cho nó ổn thì dễ mà yên ổn thành cho con mình còn phải còn dễ đâu ta đi sâu đó thì đấy mấy con còn trẻ tuổi mấy con tu được về thằng mình nhất là qua những cái bài làm của mấy con thì qua những cái thầy coi như là thầy chấm lại con là thầy xem xét nó cái tri kiến của mình mà cái tri kiến nó là cái hàng đầu để cho mình có cái sự cân nhắc chi tiết để cho mình phá thân chứ đâu có gì mà những cái lớp học đạo đức là thầy đã xét nên có nhiều người họ nói hay mà không trả được tức là họ nói ra cái áp dụng nói còn cái người cứ nói ra mà nói trong những cái áp dụng của mình dù ít dù nhiều chắc chắn là mình cũng phải có cái kinh nghiệm mới nói được. Không có kinh nghiệm thì không bao giờ nói ra được cái áp dụng. Còn không thì chỉ nói là đi cứ dồn đất tính kiến tuần thôi, có nhiều đâu. Chứ bây giờ đâu có gì khác nữa. Tại vì thầy làm dò xét qua các bạn người nào lý thuyết xuông thì biết, người nào nói áp dụng. Là mình phải có cái đầu óc, mình phải có sự quán xét mà được Đức Phật gọi là định vô lậu, tư duy quán xét, suy nghĩ để triển khai cái tri kiến mình trên cái hành động đó. Gọi là quán vô lậu, tức là mình phải quán hiểu nó là cái thiện hay là cái ác, mà đạo đức là thiện. Còn cái gì không đạo đức là ác, cho nên nếu con học, người nào mà chuyên năng làm thì thầy hướng dẫn thực nhận khéo, thì lập dần bài thì đưa vào, thí dụ như nó cứ làm. Qua cái giải trình án là đem hết cái hiểu biết của mình biết đừng có đi ra hỏi cái dàn bài của thầy không có lạc đề
ngày mới có chứ
thầy sẽ có bài mới ngày mới thầy mà cho thằng lọt rồi nó
lọt kệ nó lại
gì vậy mới
à thầy để xong rồi tính ra thì phân đoạn người đáp án còn giải trình án thầy nó giải trình án thì để cho mọi người đến sau à, bây giờ thì thêm một cái đoạn nữa là cái áp dụng kết luận giả kết luận giờ mình áp dụng thì nói những cái áp dụng cho cái đầu đề đó cái đạo đức đó là người dần 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 đúng áp dụng.
Bây giờ con thấy càng ngày con không có gì để chi hết rồi. Thấy không có làm được bài. Thấy nếu mà con ghi thì giống như là ghi những cái cũ lặp đi lặp lại. Rồi giống như là cái bế tắc hoàn toàn nó không còn mở rộng được nữa.
Nó lại không cần. Nhưng mà lặp đi lặp lại cho nó thấm. Sau khi thấm rồi nó mới tới cái mới chứ. Còn bây giờ vừa thấm cái này mà đi tới cái mới nữa là sao được. Coi như con học mà lướt qua nó chưa thấm đó thì sau khi mà có thi thì nữa đó cần cho phải nhào tới nhào luôn nó thấm người học thấm người thì trong khi đến thi nó dưỡng dạng học trò cũng vậy mà học lướt qua một lần ông thầy cho một lần lướt qua một lần sau nó quên vô thi chết nó nếu mà ông thầy mà dạy cứ nhào tới nhào luôn cho nó thấm người các bạn mình biết trong những cái năm học đó là nó sẽ thế nào các bạn của mình cho nó học là cho thêm những bài đó nhà hoàng tử mình không biết nó cho bài nào nhưng mà chắc chắn giống đời cũng đây nhà hoàng tử nhà lui cho học sinh chứ còn nếu mà cứ cho bài này qua mà chưa cái chuyện nó ôm muốn chết luôn. Cái ông thầy dạy học trò đạo đó là họ biết, biết cái số bài đó thế nào nhà nước, cái bộ giáo dục nó cũng sẽ cho ra đi trong mấy cái bài đó. Bắt buộc cho nó học nhà thế. Còn những cái bài khác thì ông thầy khéo léo ông đưa bài vô để cho nó có cái nhớ, nó nhớ thêm thôi, để nó quay xung quanh những cái trục khéo léo làm cho cái lớp học nó sinh động, không bị khô khan. Nếu khi mình nhắc cái đó mà nó không có những cái mới thì nó sẽ khô khan, nó lặp đi là nó chán. Tuy là cũ nhưng mà nó mới, nó là cái thấm. Nhưng thấm tí nhất là bắt đầu thấm nhân loại thực tính. Họ nói này chứ thật có nhân có ai khởi lên chạy ra cũng mở léo léo mở miệng ra cái chuyện nhân loại. Không thể nói thật luôn. Khi nghĩ vậy cái là nhân quả. Ừ. Cho nên cái đạo đức là con thấy nhân bản có năm giới thôi. Mà nhân quả, mà trong năm giới nhân bản nó có nhân quả nó được. Chứ đâu phải không. Mà lại nó còn thêm nhân quả nữa là thiện. Khi vướng một từ đó, nợ bao nhiêu đó là những con người sống đủ thì nó tuyệt vời. Là có cái thấm bụng này. Vì nhiều nhân quả rồi, sau đó nó còn lập trở lại. Nó lập trở lại nhân quả, hoặc nhân bản, bây giờ lập lại nhân quả, 10 điều lành. Thì nó cũng lập đi lập lại cho nó nhường, thấm nhường nó không có gì khác. Mà nó thấm nhường rồi, bắt đầu đưa qua lớp chánh kiến thì toàn bộ trong chánh kiến là nhân bản. Mà trong khi chánh kiến đó thì nó phải có chánh tư duy suy nghĩ. Rồi chánh nghĩ là chánh ái ngữ, tức là chánh ngữ. Thì nó là cái lời nói của mình rồi, nó cũng là nhân quả rồi.
Dạ.
Mà chánh nghiệp và cái hành động của mình cũng nhân quả rồi. Nó nằm ở trong các cái lớp đó, cái nào cái đâu không có xa đâu. Mà thông suốt được cái này đưa qua cái lớp tiên học, học trò nó dễ dàng vô cái dậu.
Và học hết năm lớp này là cũng học bắt chánh đạo rồi. Ừ.
Thế thì vừa vô lớp chính hạ trời đất nói như thầy nói đạo đức mà hôn mà lớp chính kiến mà như tinh thần nó mới hết.
Nhưng mà lúc đó chưa thông hiểu nhân quả lắm.
Bây giờ thì đưa vô cái lớp chính kiến thầy mở bài ha, thì hay học kỳ hay thấy hay lắm. Nhưng mà có điều từ nó bài bẩn, bài bẩn trong cái tri kiến, trong cái lý mà lý luận. Cho nên cái âm nào mà giết, người nào mà giết được thì kia nó theo, thì hướng dẫn nó theo, thì âm nào có cái ngã cũng giữ rồi. Nhưng mà ở cái lớp mà ngũ giới, cái lớp mà nhân bản này thì tính đặc biệt lắm.
Sao loại đó nè?
Loại đó. Thì con thấy nếu mà không có cái đạo đức á, lúc bây giờ nó học chính kiến trời đó, coi cái tri kiến nó mở rộng thì vũ trụ nó coi như là nó là sư hết, là hay hết. Bởi vì thầy dạy thì người ta hiểu nhân quả như vậy, từ cái nhân quả người ta chỉ nói nghĩ mình sanh ra mình chết đi không linh hồn sinh người, không ngờ một nó không phải là cái linh hồn đi sanh mà nó như là một cái cây xài, một cái quả chứ một quả này mà nó lên một cái cây thì cái trái cây xài nó ra bao nhiêu trái. Họ đâu có ngờ điều đó đâu. Thì họ thấy hay quá, quá rồi. Thì lúc bây giờ đó thì họ thấy cái tri kiến họ như vậy là cái ngã họ lên. Thế họ không ngờ là cái đạo đức ở các không đẳng. Hôm nay qua cái lớp ngũ giới này mới thấy cái đạo đức. Anh mà xúc xích một chút là bị liệt. Cho nên là học tư sĩ của mình trong học cái lớp chứng kiến rồi nó đổ xuống như lá mà được. Thôi đúng rồi.
Nhưng mà ngày mà thấy còn nhiều thôi.
Lẽ đương nhiên là như vậy mới biết để mà cảnh giác họ sau này họ mới cẩn thận hơn, có đúng không? Chứ họ bây giờ thầy biết rõ ràng bây giờ họ không có đi cái đường nào mà họ tu để mà được làm chủ. Chỉ duy nhất có con đường này là con đường của Phật thôi, chứ còn có con đường mình tổ dạy con đường nào mà họ đi vô được. Mà bây giờ có cái, ở trên cái thế gian này nó Phật giáo mà có cái đường lối nào mà tu mình làm chủ, có cái đường lối nào mà dài đạo đức cái kiểu này cũng đâu có. Bây giờ cho họ chạy đông chạy đây đi, họ cái ngã họ chạy đông chạy tây họ nuôi ngã, cuối cùng họ cần cái ngã càng lớn thì họ đâu có được gì đâu, thì buộc họ phải trở về đó. thầy nói bây giờ người nào cũng có cái gì đó, chạy đâu mà chạy chứ không phải rửa rất nhiều gốc.
Con nghĩ cái sao cho họ không
ai nói vậy thôi. Giờ đi ra nói thầy sang hay gió nói gì nói hay gì, cái cuối cùng mình biết mình rõ thôi. Mà chính người ta thấy mình rõ, mình nói với người ta biết mình được cái gì, người ta biết mình. Cái bởi vì cái vấn đề tu của đạo nó cụ thể, người ta nhìn qua cái đạo đức mình nội cái đức lễ không, người ta thấy không hiền hạ là biết gì, ta biết cái ngã nó bao lớn, ta biết gì. Mà phải tháo qua người thì cát là người thì biết bị mấy cái ngã này. Thầy ở ngoài này thì được hiểu trong đó muốn chết như hết. Bây giờ con đi với ai nữa?
Vậy chính con thấy con còn chưa có xả tâm hết, mà giờ lại còn phải đứng lên lên đó
để cho cái ngã của nó ra. Coi chừng con ốm yếu gì cho mà coi chừng ngã nó bự.
Vậy vậy chưa, mà thấy mình chưa có xả được gì hết. Còn đây là tự kiểm việc lại mình, đang cố gắng kiểm việc lại mình.
Thì lo không nghĩ là như thế này, giỏi thì có người dở hơn, dở thì có người dở hơn, thì ngã hết luôn.
Thì còn thấy nói thiệt chứ, nếu mà cái cương vị mà để dạy trong lớp thì còn thấy trong lớp mình ai cũng đứng được. Nếu mà nói bây giờ sư thiện tâm là rất là thành, sư đã có kinh nghiệm đứng buổi sáng thì sư đứng tiếp buổi chiều cũng không có sao, cái chuyện nó sư làm được. Sư Giác Thường cũng là một người trưởng đoàn, chuyện nó vẫn được. Rồi lại sư cũng lớn tuổi thì nó hợp với những người đó hơn. Và con thấy về trong lớp thấy mọi người giờ thì như ai cũng làm được cái chuyện đó, mà toàn là tu sĩ, mà tu sĩ đứng lớp thì thấy nó hợp hơn.
Vậy mà tu sĩ đứng lớp mới hợp hơn.
Còn con thì con thấy con cứ còn là lông nhông bây giờ đứng lớp.
Chào đợt thầy đấy đứng lớp thì xem xét coi còn có người nào đổ nữa. Chứ hôm đó mà trở thành đứng lớp là thầy đi đổ luôn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là ngược rồi, thầy thấy mấy người bị đổ họ đi đâm đi tay rồi bây giờ họ cũng quanh trở lại, nhưng phải quay lại, quay trở lại như từ quan rồi thì cũng quay.
Từ quan đâu quay chứ mà tại cái tư tâm hết đâu mà phải quay.
Nói gì thì quay.
Sao con nhiều khi con cũng có cái nghĩ như vậy,
cái này
con nghĩ là tắt rồi tất cả mọi người cũng nhận ra được cái
ông này làm đi nói thầy ngon không,
thầy không biết tao chừng về quả không biết bao lâu không biết nói thầy khi nào mà rắn xong rồi thì con dập xuống năm rồi. Ráng xong rồi mình vào xuống, chứ rồi mình qua ăn Tết rồi với thầy vô cổng thầy kiểm từng cái cách thức tập tu, rồi từng cái tâm niệm, từng cái xả tâm, từng từ kiểm thầy chưa có thì kiểm hết bên tăng dữ thật. Rồi thầy nói của Úc Tương bên đây thì lập cái khu mà chuyên tu cho họ cái khu để cho họ thiên tu.
Nay con cho họ học còn.
Thời sau đó rồi nó thầy vô thì chọn rồi nó mới rút cho mấy người đó vô thiên tu, của mấy người mà chưa được thì họ cố gắng để khích lệ mà xả nữa. Mình chọn rồi mình mới xác định cho họ biết rằng là sao mà.
Họ mấy người à?
Thì bao nhiêu nhưng mà mình phải đi vào mình phải chia ra. Để coi cái người nào được cơ mà, dù là hai người hay ba người mình cũng cho họ hai cái đó chuyên tu, để cho nó làm cho nó khích lệ cho cái người mà họ không xả họ
này. Thầy nghĩ là khích lệ, nhưng mà con nghĩ con theo ý con thấy nó không phải là cái đó khích lệ, mà cái đó để cho người ta có cái ngã thật lớn. Tại vì con thấy con nên là khi mà người ta nghe thầy nói như vậy, người ta
Tiếng cử đâu có tiếng cử được, thầy vô kiểm hết vở đó tiếng cử, coi như làm ta cho làm bài ta phải cắt điểm. Ta bắt ngồi đó, ví dụ như bây giờ thầy bảo em ngồi đó để mà giữ gì cái tâm bất động yên lặng để mà quán xét, để mà chánh niệm tỉnh giác, để mà thả tâm, thử coi họ nhiếp tâm cái cử cỡ nào. Thưa hộ xét hết đi.
Con hẳn qua nay con nhập hai áo luôn.
Còn mấy người đó thì khỏi nói lên lớp, chưa thi mà đi lo lót muốn để mà giám khảo tôi lên. Ở đây người ta đâu phải như trường đời mà lo lót muốn cho lên gì hết đâu, thầy vô thì kiểm rồi. Bởi vì tránh giám khảo người ta kiểm, người ta cũng cho đâu mấy ông giám khảo thì đi chứ là không cho đâu, thì kiểm hết. Thầy vô nó phải bắt mọi người hết kiểm hết. Rồi từng cái điều kiện mà xảy ra như thế nào sao trong đó thầy điều này thì biết, thầy biết hết rồi, đâu có còn tại chính nào. Người nào mà hoàn tiền mà thất lưới rồi là thầy bị thầy hết rồi.
Thầy chỉ là người nào thấy người lấy video đang thử trời
trời.
Tôi còn nói nấy trên cuộc đời ngồi lấy thầy
mà cứ lo cả này
gần bên thầy thì như vậy là như này sai rồi. Còn cái thầy nói là sao mà hàng tuần thầy được về mà thầy dạy mọi người thì như vậy mới là đúng, có thì làm kết quả làm chứ không biết thầy ấy, ở bên đây là khác, ở bên kia là khác, như vậy là những thầy đã sai rồi.
Cá không có cá gì hết. Cái lớp mà tu á, thì ví dụ bây giờ chọn vào cái lớp tu thì nó tu khác rồi. Hồi đó tôi còn ngồi để mà quán xét, để mà giữ cái tâm bất động thanh tạng là vô sự, có từng niệm, có từng cái đối tượng, có từng cái pháp phát động để mà xả thôi. Còn bây giờ vô đó người ta bắt từng niệm, từng cái nội lực nó khác, hai cái đường lối tu nó xa giờ rồi. Bắt đầu người ta cho mình phải luyện cái hành động nào trước, thường mỗi cái hành động đó đều phải tác ý như thế nào để tạo thành cái nội lực. Nhờ cái tác ý đó mình trở thành nội lực, mình người ta xét hết cái tâm nó thanh tịnh, nó không còn tham sân si, người ta mới cho vô liễm, chứ không liễm mà liễm thành lực tưởng người ta bước đi, nó đẩy đi nó như vậy là như vậy bị lực tưởng người ta đâu có chấp nhận đâu. Vô người ta dạy ví dụ cũng đi kinh hành, mà bây giờ người ta dạy cách thức cũng như hồi đó thì dạy chung chung là đi kinh hành mà mình tác ý từng hành động, dở chân lên đưa chân tới rồi đó, đó là phát tâm mình niệm. Bây giờ người ta cũng dạy nhưng mà ta không, chúng ta không có dạy mà tổng cộng những cái hành động đó là tác ý gì đâu, thì dạy từng hành động để đạt được cái kết quả này, rồi có cái nội lực kết quả này, cái hành động này người ta mới dạy tới mình một cái chuyên nhất mà ta đi vào để mà luyện cái nội lực. Chứ đâu mà cứ đi người ta ấy dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống vậy đó. Chứ đó là dạy tổng hợp để cho mình biết qua cái mắt tinh hành niệm thôi. Còn này ta dạy cái nội lực cũng phát tinh hành niệm, ta dạy nội lực thì để dành nó chứ để dạy hết rồi cái bắt đầu nó ra nó làm thầy cho cháu mà nó chưa được gì. Vì cái tham tham khi cũng còn danh lợi thì thầy biết trước đó. Cho nên cái thiền căn bản thầy biết là thầy đi luôn để xả tâm, mà tới cái thiền mà vô thiền định thì nói, thầy nói ra bây giờ họ đi làm thầy hết đó rồi chứ chưa có người nào chứng được.
Chỉ có tập một hoài,
cứ tập một
hoài căn bản tập một mà không thấy tập hai,
tập hai mà để tập một có phải có tập hai gì.
Dạ.
Nhưng mà điều kiện không biết đi. Bởi vì thầy biết, mà thầy biết tâm niệm của nó. Khi mà nó biết rồi nó đi ra, nó đạo sư nó nói như là nó nhập thiền định vậy. Mạnh dạy người ta kiểu này rồi coi như là định tưởng rồi, điên.
Mày điểm
hay điểm được cái này. Coi như là lấy cái thiền định hai đó, khi mà dạy người đó tu chứng rồi thì người đó họ sẽ ra hồi dạy. Mà cái người mà chưa được cả ngọt mà chứng thì thôi khỏi. Khỏi dạy. Không biết đâu hết. Bởi vì người mà tu chứng rồi người ta biết cần phải dạy gì trước, cần phải gì không có dạy nè. Tại cái trí tuệ đó người ta biết trước, dạy con người mà có cái tâm danh lợi, cái tâm tham vọng đó, họ thấy cái gì hay hay đó, họ ra muốn mà thầy đó.